This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Thính giả đang theo dõi chương trình của Đài Sài Gòn phát thanh trên hai làn sóng 1600 AM tại Dallas và 900 AM tại Houston. Sau đây, mời quý thính giả cùng tham gia vào chương trình Tình yêu và gia đình hôm nay với Vũ Thành Thủy.
Đến với quý thính giả mỗi thứ ba hàng tuần, chương trình nhằm đề cao tình người và tình gia đình của người Việt tha hương như những giá trị nền tảng của một đời sống bình an, hạnh phúc. Tình yêu và gia đình cũng nhằm cổ võ việc gìn giữ văn hóa và truyền thống Việt Nam trong sự hội nhập lành mạnh vào xã hội Hoa Kỳ.
Thì xin thân ái chào tất cả với quý thính giả của chương trình Tình yêu và gia đình. Từ quý thính giả hôm nay thì chỉ có một mình chúng tôi thôi, chị Thu Nga đi công tác ở xa chưa có về kịp. Và như là đã hứa với quý thính giả từ tuần trước thì đề tài tuần này chúng ta sẽ tiếp tục bàn về vấn đề quấy nhiễu tình dục hoặc là những vấn đề quấy nhiễu khác ở trong các sở làm. Bởi vì thưa quý thính giả, nhiều khi người Việt Nam mình cứ nghe cái chữ quấy nhiễu thì cứ tưởng là phải có gây gỗ, phải có hà hiếp, hay là nghe quấy nhiễu tình dục thì tưởng là phải có những vấn đề đụng chạm ra thân thể xác thịt thì mới là quấy nhiễu. Nhưng mà trên thực tế chỉ là một câu nói đùa hay là một sự tán tỉnh có vẻ như ông thả lời ong bướm, hoặc là treo những cái tranh ảnh mà không có hơi có vẻ mà không có lành mạnh, cũng là những cái sự quấy nhiễu nếu mà cái điều đó ở trong nơi công cộng, ở nơi sở làm. Cũng như là đôi khi có những cái sự quấy nhiễu khác không có tính cách tình dục, nhưng mà có lẽ rất nhiều người ở Việt Nam đi làm đã gặp phải. Thí dụ như là những cái cách như là một cái tin tức gì đó thì đáng lẽ là người ta phải loan báo chung hết cho tất cả mọi nhân viên, nhưng mà đây họ lại chỉ loan báo có vài người thôi, rồi không có loan báo hết, và rồi sau đó thì lại trách cái người không có được loan báo. Thì cái đó cũng là một cái hình thức harassment, một hình thức mà sách nhiễu, một hình thức mà áp lực gây khó khăn cho công việc. Và tất cả những cái điều đó đều vi phạm luật cả. Ngoài ra cũng có những cái cách là, ví dụ như có những cuộc họp mời tất cả mọi người mà lại bỏ ra một hai người không mời, mặc dù cái phạm vi, cái chủ đề của cái phiên họp đó nó cũng liên quan tới những người kia, hoặc là những cái sự đe dọa, hay là có vẻ như là hăm he những cái người đồng nghiệp với mình. Không biết là quý thính giả các cái cơ sở của người Việt Nam là như thế nào, nhưng mà điều này chắc xảy ra rất là thường, nhất là những người mới, nhân viên mới vào rất là dễ bị những người cũ bắt nạt. Thì khi mà gặp những cái trường hợp này thì cần phải thông báo ngay với cấp trên, bởi vì tất cả những cái điều đó đều là vi phạm luật lệ cả. Còn những cái hoặc là những cái lời phê bình có tính cách sẽ bị coi là sách quấy nhiễu tình dục nếu mà những cái lời phê bình có tính cách đụng chạm đến cái giới tính của người khác. Không cần là nói đến những lời thô tục hay có tính cách tiếu lâm đâu, chỉ là những cái lời đụng chạm đến giới tính thôi. Thí dụ như bảo đàn bà mà biết cái gì, hay là đàn ông thì giờ như vậy đó. Những cái lời đó cũng là một cái sự mà người ta gọi là quấy nhiễu tình dục đấy, sexual harassment. Tại vì khi mà nói đến cái giới tính của người khác, nói đến chữ đàn ông hay đàn bà, thì tất cả những điều đó, những cái lời nói đó đều có tính cách phân biệt về cái giới tính của người đó. Nếu điều này chỉ xảy ra có một lần thì chắc là cũng khó để trở thành một cái case, một cái trường hợp mà phải có đòi hỏi một cái biện pháp can thiệp. Nhưng mà nếu xảy đi xảy diễn lại hoài thì tất cả những người làm việc nên thông báo với cấp trên của mình, hoặc là nói thẳng với người kia là như vậy là có thể khiếu nại. Luật lệ ở tại nước Mỹ này bảo vệ tất cả mọi người để có cái quyền bình đẳng như nhau, cho nên chúng ta cũng cần biết đến những cái điều đó để mà tự bảo vệ mình. Kỳ trước thì quý thính giả đến cái giờ chót đó mới gọi vào rất là nhiều, cho nên chúng tôi không thể nhận hết điện thoại được. Sau đó quý thính giả cũng gọi vào đài, có những người tâm sự những cái câu chuyện mà liên quan đến sách nhiễu tình dục, nghe rất là phải nhận rất là trắng trợn, rất là có lỗi, nhưng mà đa số nạn nhân thì thường lại không dám lên tiếng, tại vì một phần văn hóa Việt Nam mình cứ coi trọng cái sự kín đáo, cho rằng những cái điều cho dù mình bị sách nhiễu nhưng mà cũng dễ bị người khác nghi ngờ, cho là hay là mình có đồng lõa gì chăng. Tự nhiên nó thành những cái chuyện tai tiếng mà người Việt Nam mình thì rất là ngại những cái tai tiếng, hay là ngại đụng chạm đến vấn đề luật lệ hay là pháp luật, cho nên thường thường yên lặng. Mà chính vì những cái sự yên lặng này đã làm cho chúng ta dễ dàng trở thành nạn nhân, cũng giống như chúng ta cũng im lặng những cái chuyện mà xấu ở trong cộng đồng, những cái chuyện bị cướp bóc hay là bị cướp giật, hay là những cái cơ sở làm ăn không có đứng đắn đàng hoàng, mình cũng ngại ngùng không có dám nói lên. Mà chính vì vậy cho nên những cái công việc những cái khu vực mà đông người Việt Nam thì rất là nhiều khi dung dưỡng những cái điều này, làm cho các cơ sở thương mại Việt Nam nhiều khi không có được những người dân bản xứ dám lui tới, tại vì họ thấy cái cách thức hành xử nó khác biệt quá. Mà quý thính giả cũng thấy càng ngày thành phố Houston của mình cũng như bên Dallas cũng vậy, nói chung là tiểu bang Texas của mình, càng có những người mới nhập cư vào, cũng là người đồng hương của mình, nhưng mà hoặc là Việt Nam mới sang, hoặc là những ở các nước khác sang, thành ra thế nào cũng phải trải qua một cái thời gian khác biệt về cái cách thức hành xử. Cho nên nếu chúng ta không chia sẻ với nhau hay là không đưa ra cùng bàn luận với nhau thì những người mới tới không có cái cơ hội để mà tìm hiểu hay để học hỏi, để mà hành xử cho nó đúng. Cho nên nhiều khi chính những người đó lại sẽ bị luật lệ hoặc luật pháp buộc tội một cách cũng khá là oan uổng. Tại vì mình chưa biết về luật lệ thì mình rất là dễ phạm, dễ mắc phải. Cho nên qua chương trình này mời quý thính giả cùng gọi và đóng góp về những cái chuyện mà giống như là trái tai gai mắt mà quý vị từng là nạn nhân hoặc là từng chứng kiến ở những các cơ sở làm việc của người Việt Nam hay là các cơ sở thương mại của người Việt Nam cũng vậy. Vẫn có những cái điều xảy ra, chúng ta vẫn thấy những cái điều, thí dụ như là tiệm ăn mà lại vẫn trạc tiền tip trên cái tiền tax, hoặc là tự động cho tiền tip vào 18% chẳng hạn, trong khi luật lệ đâu có cho phép làm như vậy. Thông thường thì người ta có quyền yêu cầu có tip nhưng mà không được ấn định cái số, tại vì đã gọi là tiền tip, tiền hoa hồng á, là hoàn toàn là chỉ để thưởng công cho những người mà cung cấp cái dịch vụ đó một cách tốt đẹp mà thôi. Và khi mà cung cấp tốt đẹp thì người ta có thể tặng rất là nhiều nữa là khác, chứ không có bị hạn chế bởi một cái con số nào. Cho nên khi mà quý vị khi không mà thấy mình bị dí cái tiền tip vào luôn trên cái bill, trên cái hóa đơn, thì cái đó là một cái điều không có hợp với luật lệ. Có 5 cái lĩnh vực mà dễ xảy ra những cái chuyện mà áp bức nhất, đó là trong cái ngành thương mại, trong cái ngành ngân hàng, ngành tài chánh, mà dễ xảy ra vẫn các vấn đề harassment, tức là nhũng lạm đó, kể cả về về tình dục hoặc là về cái sự mà hà hiếp. Rồi cái thứ hai là về trong cái những cái lĩnh vực mà bán sales chẳng hạn, thí dụ như là các cửa hàng buôn bán mướn những người salesman mà trả tiền hơi hồng, hoặc là các hãng xe bán xe hơi, thì thường thường những người bán đó hàng đó không được lương hoặc được lương rất là ít, chỉ có sống bằng cái tiền hơi hồng thôi. Thì đó đó cũng là một cái ngành mà rất là dễ bị nhũng lạm, bị người khác hạch sách, hoặc là bị nhiều khi bị khách hàng harass, tại vì phải chiều khách thì khách mới cho tiền tip hay là mới cho hoa hồng cao. Hoặc là những cái cơ sở thí dụ như là những tiệm nail, tiệm tóc chẳng hạn, hoặc là những người làm massage, làm đấm bóp đó, thì nhiều khi không bị khách bắt phải chiều khách nhiều cái điều vô lý thì như vậy mới được hoa hồng. Thì tất cả những cái điều đó đều là vi phạm luật lệ cả. Mà có lẽ người Việt Nam mình cũng nên thoát ra khỏi cái sự mà ngại ngùng không nói đến những cái điều không tốt xảy ra cho mình. Khi mình ngại ngùng không nói đến những cái điều đó thì càng ngày những cái sự không tốt nó càng dễ xảy ra. Tại người ta sẽ lợi dụng cái sự mà kín đáo, mắc cờ, ngại ngùng của người Việt Nam để mà biến người Việt Nam thành nạn nhân. Hôm tháng trước chúng tôi có dịp đi dự một cái buổi họp về an ninh cộng đồng với lại sở cảnh sát. Thì sở cảnh sát vẫn nhắc đi nhắc lại là vẫn gặp cái sự rất là khó khăn khi mà muốn tìm cái sự hợp tác, trợ giúp của cộng đồng Việt Nam và tập thể người Việt Nam trong những cái vụ cướp bóc mà mình rất ngại ra làm chứng, trong những cái vụ mà tai nạn đụng xe ngoài đường phố chẳng hạn. Nhiều khi mình chứng kiến mà mình cũng đi qua luôn, không có chịu ra làm chứng cho người khác. Trong khi đối với những người dân bản xứ, những người Mỹ mà có cái tinh thần công dân giáo dục cao độ đó, thường thường nếu mà có một cái vụ đụng xe ở đường thì nhiều khi chính họ ngừng lại, họ ghi lại cái tên và số phone của họ và họ nói là họ sẵn sàng ra làm chứng. Thì họ đã chứng kiến cái điều đó. Nhờ vậy nước Mỹ mới trở thành cái cường quốc hàng đầu thất thế giới khi mà cái tinh thần công dân, cái trình độ công dân rất là cao và ai cũng muốn đóng góp vào trong cái lợi ích chung của cộng đồng, của tập thể mà mình đang sinh sống. Không biết quý đinh giải nghĩ sao về cái điều đó. Chúng ta vẫn cứ nói là nước Việt Nam bây giờ dưới chế độ cộng sản hoàn toàn không có công dân giáo dục, tinh thần công dân rất là tệ hại và nhà nước đầy nhũng nhũng lạm, đầy cái sự mà sách nhiễu người dân, lạm dụng người dân, hiếp người dân về mọi hình thức. Thì bây giờ nếu mà người Việt Nam ở hải ngoại, chúng ta chỉ trích tất cả những cái sự xấu xa đó, thì chính mình ở tại nước Mỹ này, ở tại hải ngoại này, cần phải học hỏi cái tinh thần công dân, cái trình độ công dân giáo dục ở tại nước, ở các nước, ở hải ngoại mà mình đang cư trú, để sau này khi mà không còn chế độ cộng sản, thì mình mới có khả năng đem những cái kiến thức, những cái thói quen tốt đẹp đó về áp dụng trên quê hương mình. Chứ nếu mà chúng ta lại nhập cư những cái thói xấu ở dưới chế độ cộng sản mà sang bên nước hải ngoại này, nước Mỹ này và làm hại cho các cộng đồng người Việt tập thể, cho tập thể người Việt ở hải ngoại, thì như vậy là chúng ta lại, không lẽ chúng ta lại cộng sản hóa cái sự xấu xa của chế độ cộng sản ở tại những nước mà chúng ta đang sinh sống hay sao? Và làm như vậy sẽ thấy cho người dân bản xứ sẽ thấy rằng người Việt Nam mình cũng không khá gì là với những người dân ở trong nước, tức là với cái cách hành xử của chế độ cộng sản. Như vậy thì cái chuyện chúng ta ở hải ngoại chẳng đem lại lợi ích gì cho cá nhân mình cũng như cho con cái như mình và cho dân tộc mình hết. Thì không biết quý khán giả có đồng ý như vậy không? Trong chương trình ngày hôm nay, hôm có chị Thương Nga, tỉnh giáo Vũ Thanh Thủy muốn mở rộng cái đề tài này ra một chút để mà mời quý khán giả cùng gọi và đóng góp những cái kinh nghiệm cá nhân của quý vị, hay là những cái phương cách mà quý vị hành xử, hoặc là những cách mà quý vị dặn dò con cái mỗi khi con cái mình cả bị sách nhiễu hay là bị kỳ thị ở những nơi công cộng, trong trường học, trong sở làm, thì chúng ta cần có cái sự hiểu biết để mà có thể giúp đỡ con em, thân nhân, gia đình mình. 713-664-8002 là số điện thoại để gọi vào đài. Mời quý vị cùng gọi và đóng góp với cái đề tài ngày hôm nay là những cái sự nhũng lạm, tham nhũng, cũng như là hà hiếp hay là áp chế, áp đặt của người Việt Nam mình ở nơi sở làm, ở các trường học, ở nơi những nơi công cộng, ở các cơ sở thương mại. 713-664-8002. Và chúng tôi xin được mời vị thính giả đầu tiên trên đường dây ạ.
Vâng, dạ, chào.
Dạ vâng, xin chào bà. Xin bà tắt radio rồi.
Chị nói cũng có cái trường hợp giống y như tôi, cái trường hợp của tôi thì tôi chia sẻ như vậy.
Dạ, xin được biết quý danh ạ. Xin được biết quý danh.
Tôi tên Hồng đó chị.
Vâng, dạ. Xin chào chị Hồng, dạ.
Chào chị. Tôi cũng chia sẻ như vậy. Tôi sống ở Mỹ này cũng khoảng 30 năm rồi, tuổi thì cũng tuổi sắp về hưu rồi. Thì tôi có đi làm cho cái một cái xưởng, đó là người Việt Nam, chủ là cũng có phần hùng là người Việt Nam. Thì khi tôi vô trong đó thì họ thâu nhận những người Việt Nam mới qua rất là nhiều. Thì mình vô đó mình làm thì người ta cũng hỏi han, chị sống ở đây lâu chưa? Mình thấy mấy người Việt Nam, rồi mình cũng hỏi thăm, cô sống ở Việt Nam, cô sống thành phố nào? Mình cũng hỏi thăm, chào hỏi người ta. Nhưng mà trái lại những người đó lại quay ngược lại mình, ăn hiếp mình. Chị biết là sống với xã hội ở Việt Nam là thường thường thì đút lót. Ở đây thì tôi không biết có đút lót hay không, thì tôi không có biết. Nhưng mà cuối tuần người ta rủ nhau đi nhậu nhẹt với nhau, rồi người ta áp chế, người ta ăn hiếp cái người của mình ở đây nữa, chứ đừng có nói là người của người người mới mà ăn, người cũ ăn hiếp người mới, không có. Tôi thấy là như vậy đó, thường thường là rồi cái người ship coi quản lý chừng mười mấy hai chục người, người ta cũng hùa với những cái đám đó đó, rồi ăn hiếp ngược lại với những người mà người ta không có chịu, là cuối tuần rủ nhau đi nhậu nhẹt hay là đi về nhà ăn nhậu với nhau. Thì ở đây người ta sống lâu rồi đó chị, người ta đâu có làm những cái chuyện đó. Còn mấy người mà ở bên cái xứ cộng sản nói thì thành ra mình quơ đũa cả nắm, chứ thật ra ta sống ở dưới xứ cộng sản nó quen rồi, cái kiểu mà rủ nhau ăn nhậu với nhau rồi hè hồ rồi ăn xúm nhau ăn hiếp người khác là chuyện thường. Tôi thấy là như vậy đó chị Thủy à. Không phải người ở đây mà mình ăn hiếp người ta mới qua đâu, người ta ở đây lâu rồi, người ta thông cảm lắm, người ta không có giúp được cái gì, nhưng mà người ta thấy mình mới qua người ta cũng hỏi han hỏi thăm, nhưng mà trái lại cái người mới qua lại không hiểu vì sao họ ganh tị cái gì đó rồi họ đâm ra, rồi họ dở đủ trò hết á. Theo tôi thì nhìn là nó như vậy đó, chứ không phải là người mình ở đây mà mình thấy người ta mới mà mình ăn hiếp đâu.
Đúng, nhưng mà chị Hồng ơi, khi mà gặp cái trường hợp đó đó thì những người mà ở đây lâu đó có cái tinh thần tập thể, tinh thần cộng đồng đó, có cái biện pháp nào để giải quyết cái điều đó không? Có tất cả cùng đồng ý cùng lên gặp cấp trên để mình không phải là thưa
cũng,
người nhưng mà
có,
mình chia sẻ cái đó không?
Nhưng mà cái người lại cấp trên lại mà tôi nói đây thành ra xin lỗi mấy người nói thì cũng có thể là không phải nói ám chỉ một người nào đó, nhưng mà tôi thấy là như vậy. Mình cũng nói lên, người ta cũng ở cấp trên, người ta cũng nói là mình có những cái gì mình giúp ý kiến cho người ta. Thì mình thấy như vậy mình giúp ý kiến cho người ta. Mà trái lại người ta không có nghe mình nữa, mà người ta lại làm chứng dối nữa, mà người đó là mình nói không phải. Thường thường là tôi thấy người ta là rất là, cái tâm linh người ta rất là cao, nhưng mà đứng ra làm chứng là làm chứng dối nữa. Bởi vì mình không có tin ai được hết chị Thủy à.
Vâng, cảm ơn cái câu chuyện của chị Hồng rất là nhiều. Đúng rồi, cái tình trạng nó đang xảy ra, chúng tôi thấy cái tình trạng đang xảy ra rất nhiều. Thành ra muốn đưa ra cái đề tài này để tất cả những người mình ở đây lâu á, mình cần phải có một cái biện pháp nào đó chung nhau để mà thanh sạch hóa cái nơi mà mình đang sống, mình đang làm việc đó chị Hồng. Vâng, cảm ơn chị Hồng nhiều. Đôi khi nhiều khi chị Hồng biết
tôi
không?
Tôi cũng nêu lên một chút cái tình trạng tôi đã thấy là như vậy rồi đó. Thì tôi nêu lên như vậy đó.
Dạ, cảm ơn chị Hồng rất là nhiều. Đôi khi đó mình không có nói chuyện được với những người cấp trên, nhưng mà cấp trên cỡ là nhỏ nhỏ. Mà nếu thấy cái điều đó không có hữu hiệu, mình có thể yêu cầu cái cấp trên cao hơn thì người ta sẽ có cái nhìn sáng suốt hơn. Phải nhận rằng cái này chúng tôi cũng không có dám nói là những người mới qua, những người qua sau. Nhưng mà đôi khi chúng ta sống theo cái thói quen. Nếu chúng ta sống trong một cái đất nước mà lúc nào cũng phải tranh sống, lúc nào cũng phải đút lót, lúc nào cũng phải nịnh bợ hay cũng phải mời mọc, hay phải tặng quà cáp, thì cấp trên mới có cảm tình với mình, thì cái đất nước nó trở thành cái thói quen. Qua đây mình cũng làm như vậy. Thì tự nhiên những người cấp trên bên này khi có người mà hay hỏi han hay tặng quà thì tự nhiên cũng có cảm tình hơn. Cho nên cách nào đó chúng ta đã làm nhơ bẩn hóa cái xã hội mà rất là dân chủ tự do mà mình đang sống này. Và điều đó chúng tôi đang thấy càng ngày càng nhiều. Cho nên muốn đưa ra cái đề tài này để xem người Việt mình ở đây có cái biện pháp gì để mà giúp những người mới sang được gỡ bỏ được những cái thói quen xấu ở bên đất nước cộng sản hay không. Xin mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ.
Dạ, con chào cô. Dạ, con tên Tiên á, Khương.
Vâng,
cô.
Vâng,
thì
Tiên.
Con thấy cái nội dung cô đưa ra đó.
Tiên nói đi. Vâng, chắc chúng tôi bị mất đường dây rồi. Vâng, vậy thì Tiên vui lòng gọi lại nhé. Rất là tiếc là của sao đang nói tự nhiên bị mất đường dây. Vâng, 713-664-8002. Thưa quý thính giả, thật sự ra khi mà nói đến cái điều mà chúng tôi thấy như điều này xảy ra, chắc quý vị nếu mà đi ra ngoài nhiều để ý sẽ nhìn thấy cái điều đó. Ở những nơi công cộng càng ngày chúng ta càng thấy những cái chuyện nhậu nhẹt, mời mọc nhau rất là nhiều. Đi vào trong các cái vũ trường chẳng hạn, hay là những cái buổi tiệc tùng của cộng đồng đó. Có những người đem những cái chai XO, rượu rất là đắt tiền, xong rồi đến mời gọi những người khác nhậu nhạt chung với nhau. Cái đó là một cái tinh thần tập thể rất là tốt, nếu mà không có hậu ý. Nhưng mà càng ngày chúng tôi càng thấy rằng dường như những cái người mời chào đó đa số là những người có thể là những người ở trong nước mới ra, có thể đó là một cái cách để họ kết bạn mới. Nhưng mà cũng cần cẩn thận cái điều đó, bởi vì không có cái gì dễ. Người ta bảo là cái gì đó, miếng trầu là đầu câu chuyện, hay là rượu vào lời ra. Khi mà có những cái sự mời mọc, chăm sóc đó, đó thì cũng rất là cần phải cẩn thận. Bởi vì khi mình sống ở đây lâu rồi, cái sự gì nó cũng công bằng. Con người ta ai cũng muốn có qua có lại, không ai muốn đi, không ai, nothing is for free, không có gì là hoàn toàn miễn phí, hoàn toàn vô lợi đâu. Người ta có qua thì mình cũng phải có lại. Thì nhiều khi người ta qua chỉ là một bữa tiệc, một miếng nhậu, một món quà. Nhưng mà nhiều khi cái lại đó họ lại yêu cầu mình những cái điều mà từ chối thì khó, mà mình lỡ kẹt rồi, thành ra càng ngày cái cộng đồng mình nó càng bị một cách nào đó nó hơi bị hủ hóa, đi lùi lại thời gian thay vì chúng ta tiến bộ với thời gian và với cái tinh thần tự do dân chủ của đất nước này. Xin mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ.
Thưa cô, con gọi lại, thưa cô, con xin lỗi.
Cảm ơn
cô.
Dạ.
À, con á, thì con qua đây á, 25 năm rồi cô. Thì con thấy á, là cô đưa ra cái đề tài rất là hay á, mà cái cô vừa rồi đóng góp cũng hay luôn, là tại vì con thấy á, giữa cái hồi xưa con qua và bây giờ cái thời gian gần đây đó, con thấy có sự mà rõ ràng là họ vì cộng nó nhuộm đỏ miền Nam rồi, bây giờ qua tới đây cũng muốn gần lai lai màu cam rồi thưa cô. Thành ra nhiều khi con đi á, con thấy mấy cái văn phòng bác sĩ mà mướn mấy cô trẻ trẻ bên đó qua đó nạt nộ á cô. Hồi xưa đâu có đâu. Dạ, con thấy con đi con nhiều, con thấy rồi á, đi mở cửa, ví dụ như hồi xưa đó là người ta đi á, là người mở cửa thì người ta hay nhìn lại coi đằng sau có người hay không để người ta đỡ cho cái người kế.
Đúng.
Còn bây giờ con thấy đi rồi bỏ cái là mình muốn đập cái cửa vô mặt luôn hả? Không có cái lịch sự nữa, con thấy hầu như qua đây tới màu cam rồi, thành ra con rất là buồn á thưa cô. Mà Việt Nam mình á, cô nói rất là đúng, là con thấy nhiều mễ mà bị accident hay là những người bản xứ khác á, mà bị accident xe rồi con thấy người ta nhóc làm chứng hết á. Còn Việt Nam mình hả, xin lỗi cô, con bé thôi mà cô bị xin lỗi có bị tai nạn cái gì là Việt Nam mình nhóc hết trơn mà không ai lợi mình điểm tinh thần á cô. Cái đó là cái tại của Việt Nam mình ở đây nên mình bị ăn hiếp nhiều á thưa cô.
Đúng như vậy. Cảm ơn Tiên rất là nhiều đã đưa ra những cái câu chuyện này. Nhưng mà riêng cá nhân Tiên có cái biện pháp nào nếu mà Tiên gặp những trường hợp đó, chính mình có đứng ra làm chứng, hoặc là mình có cách nào mình chia sẻ với gia đình, mình vận động bạn bè mình cùng làm hẳn một cái, nghĩa là có một cái cách thức để mà đối phó với những trường hợp đó không?
Con thì con sẵn sàng thưa cô, với cái khả năng, với cái bản tính mà hồi xưa cha mẹ con là của thế hệ trước, con là thế hệ thứ nhì của HO á, thành ra con cũng đã quen với cái hồi xưa con cũng có đọc những cái sách của cha mẹ để lại là công dân giáo dục á thưa cô.
Đúng.
Thành ra là chắc cũng là truyền thống từ đó, nhưng mà sau này con thấy nó buồn mà con không biết làm sao, mình với cái con người mình nhỏ bé mà sức lệ không có, tài không có, thành ra không biết làm sao á thưa cô, chỉ biết là cầu nguyện thôi.
Cảm ơn Tiên rất là nhiều. Nhưng mà Tiên cũng cứ làm, cứ mỗi một cái con người nhỏ bé đó tập hợp lại với nhau, nó sẽ thành một cái tập thể lớn đó Tiên ơi. Thôi cứ vững tinh thần nha, có rất nhiều người cũng như vậy.
Chỉ có cái là, thí dụ có chai áo đổ bên đó qua đó, thì lúc đầu con cũng hơi sốc rồi, tại vì nó quen đó.
Đúng.
Có cách nó hỏi mình tao, hỏi thôi mình cũng bị sốc rồi.
Đúng.
Con mới chỉnh từ từ.
Đúng.
Con chỉnh con cháu của từ là con nói con mượn hay con xin con được cho con được mượn được vậy cái điều đó được không cơ vậy đó. Ừ. Nó hỏi ngược lại, ví dụ như cô đi mà cô nghe á, cho con vào chàng phó tay đi quý vị được không, cái nó sốc liền á thưa cô.
Rồi, cảm ơn Tiên rất là nhiều. Cảm ơn ý kiến của Tiên đó. Thì cứ giữ vững tinh thần, nếu mà mình người nào cũng ý thức cái điều đó, để mình tỉnh thức nhìn cái thế giới xung quanh mình và cố gắng đóng góp cái phần của mình, thì hy vọng dần dần sẽ thay đổi được. Xin mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ. Vâng, chắc là nghe hơi nhỏ, xin chị vui lòng nói sát thôi. Rồi, dạ.
Tôi tên là Yến.
Dạ, vâng, vâng, chào chị
Yến. Tôi muốn chia sẻ một chút xíu về nhờ mấy người mà mới qua sau này. Tôi qua đây cũng hơi lâu rồi, nhưng mà có một hôm tôi đi shopping, tôi cảm thấy mình rất là mắc cỡ, tại vì những người đó, tôi biết họ mới qua, tại vì cũng là giới trẻ trẻ, nhưng mà giới trẻ mình ở đây thì thường thường họ gặp nhau, họ hay nói bằng tiếng Anh. Ừ. Mấy người này nói tiếng Việt rất là đặc, thì tôi biết là họ cũng là dân mới qua, hoặc là họ đi qua du lịch. Bây giờ họ có tiền, họ đi du lịch giống như là đi chợ vậy đó. Ừ. Họ đi shopping mà họ cầm những cái quần, cái áo người ta lên, cái không vừa ý bỏ xuống, rồi nói chuyện kêu tên nhau, ơi Úc à, cái gì đó, mà nói mà mình ở cái department khác mà mình vẫn nghe được cái tiếng nói đó. Ừ. Rồi không vừa ý đồ người ta bỏ tùm lum hết. Đó, cho nên tôi muốn nếu mà mấy người đó có nghe đó thì nhắn gửi là bây giờ mình đã ở Mỹ rồi, hoặc là mình đi du lịch qua Mỹ, thì mình hãy nhìn những người người ta sống ở Trung Quốc trước, đừng có để mà làm cho người Việt Nam mình phải mắc cỡ gì, người ta không phân biệt được là người qua trước qua sau gì. Nhưng mà có một điều người ta sẽ nói đó là người Việt Nam ồn ào, hoặc là những cái thái độ mà mình đi shopping mình mua đồ.
Đúng rồi. Dạ. Cảm ơn chị Yến. Dạ. Cảm ơn chị Yến rất là nhiều. Thưa quý thính giả, trước khi mình nhận điện thoại của vị thính giả tiếp bây giờ đang đầy trên đường dây, thì chúng tôi cũng xin phải minh xác ngay là chúng tôi không có hề có ý muốn nói đến những người hay là chỉ trích những người mới sang, hoàn toàn không. Những người đi trước bao giờ cũng phải thương người đi sau, phải trợ giúp, phải nâng đỡ, phải chia sẻ, phải cố vấn, phải chỉ dẫn. Và đây chúng tôi mong ước rằng cái tinh thần này, cái chương trình này, cái chủ đề này, chúng tôi làm với cái tinh thần đó để trợ giúp cho những người mới sang. Khi mà qua sau thì thế nào cũng có những cái điều bỡ ngỡ, những điều xa lạ. Nhất là khi phải sống bao nhiêu năm, bao nhiêu thập niên, 41 năm qua rồi, dưới chế độ Cộng sản, một cái chế độ mà mọi người phải trách nhau mà sống, và phải dối trá, phải lọc lừa, phải... thì mới sống còn được. Nếu mà thật thà quá thì đã chết, đã bị tù tội, đã không còn sống sót nổi dưới chế độ đó. Nhưng mà bây giờ ở tại hải ngoại này, những người đi trước lại càng cần có bổn phận hơn để trợ giúp những người đi sau. Và chúng tôi mong rằng tất cả quý vị gọi vào chia sẻ với cái tinh thần đó, tinh thần giúp cho những người đi sau. Mình nói lên những cái hành động xấu, nhưng mà con người thì không xấu. Thành ra xin những quý vị nếu mà mới qua cũng đừng chạnh lòng. Chúng đây chỉ là một cái sự chia sẻ để mà giúp cho khi quý vị qua bên này mà nhận bên này định cư, thì chắc là cũng yêu thích cái đời sống tự do dân chủ, đời sống không có bị gò bó, không bị hà hiếp như ở Việt Nam. Cho nên mình cũng cần phải đóng góp cái phần của mình để cho cái đất nước này, cái tập thể này nó được thật sự tự do dân chủ như vậy, chứ không đem những cái thói quen xấu ở bên Việt Nam sang đây. Cái đề tài này, trước khi mà đưa lên cái đề tài này, chúng tôi cũng biết rằng nó rất là tế nhị, nhưng mà cần thiết, chúng ta cần thiết phải nói đến điều này. Tại vì càng ngày cái điều này xảy ra càng nhiều ở trong những cái nơi chốn người Việt Nam lui tới. Và bây giờ những cộng đồng bản xứ người ta ngại ngùng, người ta sợ hãi, người ta không có muốn đến vào trong những cái khu vực mà toàn Việt Nam nữa, tại họ cảm thấy sao nó xa lạ quá. Ngày xưa những người mới sang thầy cố theo adjust, tức là cố hòa mình vào trong cái nếp sống của người Mỹ. Nhưng mà bây giờ thì có vẻ như mình lại đang trở lại cái nếp sống xưa cũ, mà mọi người đã chạy trốn khỏi cái nếp sống đó rồi. Cho nên chúng tôi mong được cái sự hợp tác của quý vị. Xin mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ.
Dạ vâng, xin chào chị Vũ Thanh Thủy. Dạ, tôi tên là Kim đó.
Dạ vâng ạ, xin chào
này
chị
là
Kim.
Câu chuyện này nó xảy ra với đại bà chị của tôi ha.
Vâng.
Thì tụi tôi qua đây từ năm 75, thì chị bị thất nghiệp cũng mấy một năm thôi. Thì chị đi vô, chị cũng có xin vô, chị làm cho cái hãng mới sau này. Thì cái hãng mới sau này rất là nhiều người Việt Nam vô. Thì ở trên văn phòng thì muốn nhờ chị giúp là nói cho mấy ông mấy bà đó, và mấy ông mấy bà làm không đúng, với lại ăn mặc cái cách thức mà mấy ông bà ăn mặc không có đúng để đi làm cho một cái hãng như vậy. Thì mới đầu thì bà chị của tôi, chị ngại lắm, chị nói chị cũng biết rõ rồi, chị cũng không có muốn, nhưng mà chị nói không nói thì không được. Tại vì dù sao chị qua đây 41 năm chị cũng vẫn hơn, thì chị có nói lại với lại mấy cái anh mấy cái chị ở trong hãng. Thì mấy cái anh mấy cái chị trong hãng đó đã không nghe thì thôi, lại còn nói là đê cái con gì nó làm tàn. Cái đó là cái thứ nhất. Rồi cái thứ nhì nữa, rồi chị thấy là chị, ở trên HR lại nhờ chị xuống nói dùm là mấy ông mấy bà như vậy là không đúng. Thì chị cũng có nói lại, thì có một người nói với chị là nói với bà chị của mình á, là không phải nói thẳng vô mặt, nhưng mà chị mới nói xong thì bà chị của tôi á mới nói xong với lại cái anh đó đó, thì bà vợ đứng kế bên đó nói ô con đại khái như vậy nó muốn dê chồng của tôi. Thì tôi không hiểu là thế nào bà chị về bà chị than như vậy, và nói là bỏ thì thương mà vương thì tội, không giúp á, thì sẽ bị đuổi hết, mà mình giúp người ta quay qua người ta lại harass lại mình. Thì đó là bây giờ chị nói chị cũng không biết làm sao.
Đáng buồn quá nhỉ.
Vâng. Thì ở trên HR nó cứ gọi chị xuống hoài, nó nói là mấy ông mấy bà như vậy không đúng, đi làm không nên mặc đồ bộ nhé. Mặc dù đồ bộ nó có dày thì dày, cũng vẫn là tự tựa như hình thức là pyjama. Rồi nói là thì chị thấy rõ ràng là không đúng, chị nói dùm thì lại nói chửi chị là bày đặt làm tàn, qua trước làm tàn. Rồi chị lại nhờ, rồi trên HR lại xuống nhờ nói là nói dùm như vậy còn không thì sẽ bị đuổi. Chị nói đi nói lại với cái anh đó mấy lần thì chị của cái vợ của cái anh đó lại nói là ồ giống như bà chị của mình muốn dê chồng của bà.
Đáng buồn quá. Vâng, cảm ơn chị.
Thì không biết làm sao.
Vâng, bây giờ chúng tôi xin ý kiến của những quý vị thính giả đã nghe chương trình này. Quả tình đây là một cái tình trạng đáng buồn đang xảy ra trong tập thể người Việt mình và những thành phố lớn ở bên Dallas cũng như ở Houston. Cảm ơn chị Kim rất là nhiều. Và xin mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ. Vâng, chúng tôi xin mời.
Chào chị Thủy. Tôi là Phương.
Dạ vâng, xin chào Phương.
Tôi không kể câu chuyện gì của tôi hết, nhưng mà tôi chỉ theo lời của chị Thủy thì tôi cũng muốn cắm góp một chút xíu thôi. Là cái biện pháp nào trước tiên nhất là cái tôi nói cái chữ là đừng có nói người mới qua là người lâu. Bởi vì người muốn sống mà cho có tính cách văn minh như những nước Tây Phương hay là những theo cái cách sự tốt đẹp của xã hội thì mình chinh phục người ta. Mà khi chinh phục tất nhiên là mình đừng có phân người ta ra khác mình. Không có phân biệt. Tôi nói trước, tôi đến chính, tôi cũng sống ở đây trên 40 năm rồi. Để cho mà tôi không phải là bên vực người nào ở tòa, nhưng mà muốn chinh phục thì mình đừng phân biệt người ta. Bên mình chỉ có sống làm sao để cho người ta thấy cái gương. Thì trong đó tôi nói hơi lộn xộn, nhưng mà chẳng hạn như thứ nhất mình phải sống trong sạch. Mình phải sống trong sạch. Trong sạch tất nhiên là mình không muốn lợi dụng người ta, mà cũng chẳng muốn người ta lợi dụng mình. Thì khi người đối phương của mình người ta thấy vậy, người ta phải mở mang mình đã.
Vâng. Nhưng mà ông Phương ông...
Sống cương trực trong sáng mà không có dối trá. Khi mình cương trực thì mình không có, khi mình cương trực thì người ta lỡ nang mình, người ta không ăn dám ăn giết mình. Mình sống trong sáng cũng vậy, mà mình không dối trá tất nhiên là sao, mình thấy cái gì phải mình nói, mình cương trực đó là mình thấy cái gì phải mình mới phải, cái gì mà sai mình nói, mình không có sợ. Bởi vì tôi chính là nạn nhân của những người sợ, là bởi vì sao, cái gì nhiều khi tôi nói người ta trả thù tôi thật, nhưng mà cái trả thù của tôi không sợ. Tôi không sợ là bảo trả thù, bởi vì người ta có thể đâm lớp xe tôi. Cô có tưởng tượng người ta đâm tôi 6 lần trong một tháng. Là chỉ vì người ta, mình tôi sống theo cái, cũng như là sau theo những cái đòi hỏi là cương trực. Tất nhiên mình thấy cái chuyện không đúng, mình nói thẳng. Và mình không sợ. Và tôi sẵn sàng chấp nhận những chuyện đó. Thì tất cả mọi người chúng ta sống trong cái xã hội này, dù là mới đến hay là dù là đã sống ở đây lâu, mình sống phải với như vậy. Thì tự nhiên cái xã hội từ từ nó sẽ tiến lên tới cái chỗ tốt đẹp. Mà cần có cái thời gian, chứ không phải là gấp gáp 1-2 ngày hay là 1-2 năm được. Như vậy từ từ nó sẽ tiến lên tốt đẹp giống như cái xã hội, những cái xã hội văn minh. Chứ bây giờ mình cứ nói là cái người mới qua đem cái thói hư tật, đúng cái chuyện này đúng, nhưng mà mình chinh phục người ta mà, chứ không phải là mình hơn người ta cái chuyện đó. Mình muốn chinh phục cho nên mình phải làm sao, ngay cả những người mà du học cũng vậy, mình chính mình chinh phục cho nên mình phải làm sao để người ta thấy được và cái đó là cái đúng, thì phải cần cái thời gian, chứ bây giờ mình cứ phân biệt thì không được. Cảm ơn cô.
Cảm ơn ông Phương rất là nhiều, rất là cảm ơn ông. Cái lời ông nói thật là chính đáng, đúng, chúng ta có lẽ không có nên nói. Thật ra đó chỉ là một cái cách để mà mình nói đến những cái thói quen thôi. Nhưng mà ông Phương nhắc nhở rất là đúng, chúng ta không nên phân biệt. Tại vì như vậy lập tức là mình vạch ra một cái ranh giới và đẩy người ta qua phía khác. Và ông nói đúng ở cái chỗ thứ nhất không phân biệt. Thứ hai, chính mình phải sống trong sạch, mình làm gương. Mình làm gương trước cho người ta thấy cái cách của mình sống như thế nào. Và điều thứ ba ông nói là cái sự cương trực thẳng thắn. Thấy cái gì người ta sai thì mình nói, không sợ trả thù, không sợ. Nếu mà người nào cũng có cái tinh thần này thì chắc sẽ tạo nên cái thay đổi. Cảm ơn ông Phương nhiều lắm. Và bây giờ cũng nhân tiện điều này thì cũng xin nhắc nhở tất cả các khán giả, chúng ta sẽ không có nói chữ người mới qua hay người ở đây lâu nữa, mà chúng ta chỉ muốn đem cái kinh nghiệm mà chúng ta đã có trong một cái thế giới trong sạch, thẳng thắn, đàng hoàng, ngay thẳng như thế này, để mà giúp cho những người khác chưa có được cái cách sống đó, từ từ sẽ tiêm nhiễm được cái sự sống tốt đẹp đó. Xin mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ.
Dạ, kính chào cô Vũ Thanh Thủy và kính chào quý vị nghe đài.
Vâng, xin được biết quý danh
ông. Tôi tên là Thái. Dạ, tên là Thái.
Dạ, vâng ạ, chào ông Thái. Dạ.
Tôi có ý kiến ngắn rồi, tôi xin kể ví dụ về hai đứa con gái của tôi.
Dạ.
Ý kiến ngắn thứ nhất là có thay đổi không là tùy cái người đó họ có nhận thức hay không và họ có muốn thay đổi không. Thứ nhất họ có thấy được vấn đề hay không. Thứ hai là họ có cái ý chí họ muốn thay đổi hay không. Thứ ba là họ muốn nhưng họ có thực hiện cái đó hay không, practice cái đó hay không. Cho nên tới ba bước: thấy, muốn và phải thực hiện hàng ngày, hàng giờ. Tại nó khó lắm, rất là khó. Cộng thêm với lại cái tương tác giữa gia đình, không phải cha mẹ giúp con cái mà con cái phải giúp cha mẹ. Bây giờ tôi xin kể. Tôi đi bưu điện cuối tuần rồi. Tôi đi với đứa con gái, tôi đi trước vô trong cửa, tôi ngược lại không thấy đứa con gái. Đứa con gái mới 9 tuổi. Cháu ở đâu rồi? Tôi thấy cháu đang đứng cầm cửa mở ra cho một người phụ nữ có bầu đi vào. Tôi chạy nước mắt, tôi nói, con có đầu vậy? Cha chưa từng dạy cho con mà. Nó nói là nó quan sát cả những người xung quanh. Nó thấy bạn nó làm như vậy, nó đứng. Con mới nói là con làm vậy rất tốt, nhưng mà lần sau con nhéo nhéo cha một chút thôi. Cha tưởng con 9 tuổi, con bị bắt cóc mất tiêu. Nhưng mà đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai là hôm cách đây một tháng tôi đi Costco. Tôi đẩy xe, tôi cũng hơi gấp gáp, tôi đẩy cái nó hơi qua bên trái một chút. Cái một đứa cháu gái khác, nó níu áo tôi, nó nói, con làm gì vậy? Nó nói, cha đang ở bên Anh hay sao? Mà cha đi bên trái vậy, vì ta đang đứng ngược chiều kia. Mà nó mới có 12 tuổi, tôi nghĩ trong đầu, tôi nghe nó học ở đâu vậy? Mình 60 tuổi mà mình còn chưa biết cái đó, tại sao nó mới 10 tuổi, 12 tuổi mà nó biết ở đâu vậy? Tức là nó đã qua ba cái bước mà hồi nãy tôi có nhắc đó. Và một ý thứ tư, ý thứ ba nữa là có một lần tôi vô trong chợ, tôi đi với vợ với con tôi hơi bàn cãi với bà vợ hơi to tiếng, nó cũng nhéo nhéo áo tôi, nó nói mình nói nhỏ nhỏ một chút được hay không ạ. Rồi sau đó tôi lại cũng thấy nó biến mất nữa. Cũng ngay cái hôm đó đó tôi thấy nó biến mất. Cái ngồi nó xin lỗi tôi quá trời, nó nói con không có đi vô chỗ điện tử con chơi như bình thường đâu, play game đâu, nhưng mà con thấy rác họ vất dơ quá, cái con lụm con bỏ vô trong thùng rác đó. Là hai đứa con gái của tôi mà vợ chồng của tôi chưa từng bao giờ dạy cho nó hết, mà tôi nghĩ trong sách vở của Anh cũng không, của Mỹ ở đây cũng chưa từng bao giờ viết dạy những cái điều đó. Nhưng mà chính cháu nó không biết làm sao, nó quan sát những người cái xung quanh nó làm, rồi nó muốn làm như vậy và nó thực hiện như vậy. Cho nên nhân đây cho tôi xin một giây phút cuối cùng có lẽ hai đứa con gái tôi nó đang học, nó không có học được. Nhưng mà tôi xin nói, tôi xin cảm ơn hai đứa con của tôi. Nhân ngày mẹ với ngày cha, tôi xin cảm ơn hai đứa con của tôi đã dạy cho tôi rất nhiều bài học, để cho tôi biến thành một người Việt Nam cao quý mà người Mỹ nhìn vô họ phải kính phục. Và một còn một ví dụ nữa, nếu cô cho tôi một giây phút cuối cùng. Hôm đó tôi dẫn nó vô VA để thăm một người bạn. Khi nó gặp một người đeo cái mũ cap mà baseball á, mà có cái dáng cái cờ Việt Nam. Khi nó tới, nó đứng trước mặt, nó là con gái, nó tới, nó đứng trước mặt, nó chào, nó nói, tôi xin chào và tôi cảm ơn quý ông đã phục vụ cho đất nước chúng tôi, dù chúng ta thua nhưng mà quý ông đã đổ xương máu phục vụ cho đất nước tôi xin chào. Sau khi nó chào xong, nó cúi đầu theo kiểu người Á Châu đó. Đó là đứa hai đứa con gái của tôi.
Cái điều này
tôi
chắc
cảm
là
ơn.
Vâng.
Dạ,
chắc là
cảm
chắc
ơn
là cháu
thời
học
thời giờ à. Của quý đài và quý vị khán giả đã dành thời gian cho tôi.
Cảm ơn ông Thái rất là nhiều. Ông Thái nói rằng ông bà không có dạy các con, nhưng mà chúng tôi dám chắc là chắc các con phải nhìn thấy ông bà hành xử những cái điều này. Cũng như về cái chuyện mà một em bé 12 tuổi mà biết cảm ơn một người cựu chiến binh Việt Nam về cái chuyện đã chiến đấu bên đất nước Việt Nam, chắc chắn cái đó phải do ảnh hưởng từ gia đình. Nhưng mà ông cũng nói đúng, có nhiều điều đó, cái giáo dục, cái đạo đức là cả từ gia đình. Nhưng mà có rất nhiều điều cha mẹ nhiều khi sang đi không có biết được. Nhưng mà các con em mình đi học trong trường Mỹ, được thầy cô giáo dạy trong trường Mỹ, và qua đó nó đã thực hiện điều mà ông Thái nói đó, là nó thấy, rồi nó muốn làm theo như vậy, và nó cố gắng làm theo như vậy. Hy vọng rằng ngày nào cũng học được những điều này, nhất là cả những vị phụ huynh mà có con em á, có lẽ cũng nên nhìn cái cách hành xử của con em mình. Đôi khi nếu mà mình có tinh thần học hỏi, mình cũng học được ở con em rất là nhiều. Xin mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ.
Dạ, em chào chị Thủy, em tên là Nga đó.
Vâng, chào chị Nga.
Em xin ý kiến nhỏ như thế này, em không nói bất cứ về người qua lâu hay là người qua mau, đó nó tùy theo cái ý thức của mỗi người.
Vâng.
Nhưng đây là sự kêu gọi thật lòng của em, là em thấy ở dưới Bel Air, những cái khu chợ Việt Nam mình đó chị.
Vâng.
Ở trong mấy cái parking lot đó, trời ơi, rác xong mà nó nhiều, ăn uống chè, ăn cái này, cái nọ, xả tùm lum. Ông xã em không phải là người Việt. Cứ mỗi lần weekend đi xuống mua đồ ăn á, ông hỏi em một câu á, Honey à, ở đây không có thùng rác cho người ta sao mà người ta bỏ tùm lum bên ngoài vậy, nhìn kỳ quá. Em nghe rất là xấu hổ. Vì dù em không thấy mấy người đó bỏ rác, nhưng em vẫn cảm thấy xấu hổ tại vì em là người Việt Nam.
Đúng như vậy chị.
Mà cho nên là luôn tiện em mượn tiếng nói trên đài đó, quý vị đồng hương của mình, lớn hay trẻ hay nhỏ hay già, bất cứ tuổi tác nào cũng được, bất cứ cái rác nào mình ăn xong á, làm ơn bỏ trong xe, về nhà quăng vô thùng rác. Đó là cái danh dự của con người Việt Nam mình. Chỉ có một chút xíu tôn trọng nhỏ nhan, có thể ai cũng làm được. Em thấy xấu hổ quá, cho nên là em ít dẫn ông xã em xuống chợ Việt Nam nữa.
Yeah, cảm ơn,
em
cảm
chỉ
ơn,
có em chỉ có kêu gọi mong mỏi đồng bào mình tế nhị chút xíu chỗ đó thôi.
Đây, rất là cảm
đỡ
ơn
lắm
chị Nga. Đúng, dạ. Dạ, cái lời kêu gọi này cần được nhắc hoài đấy chị Nga ơi. Cảm ơn dạ. Chị Nga rất là nhiều. Và ngay cả chính là dĩ nhiên nếu mà mình gặp những người mà xả rác như vậy mà mình nói, nhiều khi bị người ta mắng lại, hay là nhiều khi còn bị người ta đánh, người ta hành hung nữa. Nhưng mà có nhiều điều có thể làm. Thí dụ như nếu mà chúng ta cùng làm việc ở trong những cái cơ sở thương mại quanh đây, thí dụ như ở đài Sài Gòn này chẳng hạn, thì anh chị em trong đài chúng tôi cứ dặn nhau, khi mà đi xuống đi ra ngoài cửa đài đó, nhiều khi thấy rác mà ngay bên cửa đài thì có một cái thùng rác to lắm, nhưng mà người ta vẫn vứt rác đằng trước, ngay đằng trước cửa, rồi rác thả xuống và bao ni lông vứt xuống, một cái bao chip cũng vứt xuống, thì mỗi người chịu khó cúi xuống nhặt vào vô thùng rác. Hy vọng những cái hành động nho nhỏ đó, nó sẽ làm tỉnh thức cho những cái người đang xả rác. Có thể họ vẫn tiếp tục xả rác, nhưng mà đến một lúc nào đó thì họ dần dần nó sẽ nhiễm, người ta nói mưa lâu thấm đất. Thì thôi, chúng ta cứ làm cố gắng trong cái phần vụ của mỗi người, làm cái phần mình không xả rác là một. Và nếu mình có thể giúp được cái chuyện mà bớt xả rác chỗ nào thì mình làm điều đó. Khi mà vào nhà các nhà vệ sinh chẳng hạn, thì chúng ta cũng có thể nhặt những cái nhân tiện tay đang cầm cái giấy lau tay đó, mình có thể lót cái giấy đó mà mình lau sơ qua cái sinh của mình, hay mình nhặt mấy cái rác ở bên dưới đất gần gần, không phải mình đi nhặt từng cái, chỉ một vài cái gần ngay trong cái chỗ bước chân mình, đem bỏ vào thùng rác. Thì cái điều đó mọi người đều làm theo như vậy thì cũng sẽ dần dần sẽ thay đổi được những người Việt Nam khác. Xin được mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ.
Hello.
Dạ vâng ạ, xin mời ông, xin được biết quý danh.
Em tên là Tuấn, chị Thủy, chào chị và tất cả khán giả nghe đài.
Dạ vâng, chào anh Tuấn.
Tuấn có một vài cái góp ý. Thì cái điều mà mình còn làm ở đây cho nó thiết thực thì mong quý đài cũng như thông báo tất cả các quý đồng hương chúng ta đi về Việt Nam á. Ở bên Mỹ chúng ta có cái văn hóa xếp hàng rất tốt, nhưng tại sao khi về tới Việt Nam lại mất đi văn hóa đó, nhất là đi về tới hải quan? Thì cái đó là cái điều mà người cộng sản họ nước tục họ thả câu thôi. Thì thật sự thì thêm những cái đoạn phim ở bên Nhật mà họ bị động đất, thì một đứa cháu nhỏ thôi, con nít thôi, họ đứng xếp hàng để nó lấy thức ăn, nhưng mà cảnh sát đó lại đưa thức ăn đó cho nó, rồi từ từ nó chạy, nó để là chú cũ đứng lại xếp hàng. Đó là một cái nhìn tôi thấy xấu hổ thật sự. Và xấu hổ hơn nữa, tôi kể cho một câu chuyện này. Và đó là một nghệ sĩ bên ở trung tâm ca nhạc Thúy Nga mà tôi giấu tên. Gia đình đi tới ăn buffet ở Việt Nam. Thì lúc đó có cái món làm cái cô đó có làm giống như là bún chả cá gì đó. Thì cái người làm ở trong cái chỗ buffet đó, họ giống như là họ thích ưu ái những cái người nổi tiếng gì đó. Thì họ gọi cái người đó lại, thì họ đó cái người đó họ vẫn đứng get like sau đó, nhưng mà họ cái người đó vẫn thản nhiên tới để mà nhận trước những cái người khác. Thì cái hình ảnh này có phải là cho người ta thấy là ở bên Mỹ là vẫn là vậy, hay là người Việt Nam mình tôi có nói chung, hay là ông bà có câu là cốt miêu vẫn hoàng miêu, mình cũng phải là như vậy hay không? Cái đây là một cái nhỏ nhất thôi, cái get like thôi. Chưa kể đến mình về tới Việt Nam mình stop sign, mình dừng lại. Thì những điều này mong quý đài thông báo và kêu gọi những mình phải về lại, trở lại. Mình phải đem cái hình ảnh tốt đẹp đó, những gì mình có được, thì không phải là một ngày phải làm được đâu, mà phải làm thường xuyên và phải làm nhiều người phải cùng làm, thì góp tay đất nước mình mới trở lại tốt. Và nó như một cái đám đông, một người đội cái mũ trắng, có người đội mũ đen, nó lò ra là người ta phát hiện liền. Này mình phải sửa từ bây giờ, nếu tính từ bây giờ phải mất rất là nhiều thế hệ mình phải làm, cái dù mình sẽ trở lại lật đổ cộng sản đi chăng nữa, nhưng cái hình ảnh sống đó nó vô cái nếp cũ thôi.
Đúng, đúng như vậy. Cảm ơn ông
Tuấn. Phải làm từ bây giờ và mong qua quý đài phải nhắc nhở mình, con em mình ở đây đã đành mà về Việt Nam phải nhắc nhở, phải bỏ những cái cuộc ăn nhậu đó, bởi vì cộng sản nó mở ra ăn nhậu rất là nhiều để nó làm lu mờ đi cái con người, mất đi cái trí tuệ.
Đúng như vậy. Dạ.
Bây giờ chị nghĩ đi, từ sân bay Tân Sơn Nhất chị về lại, hay là Nội Bài chị về tới khách sạn, chị đếm thử bên dọc đường có bao nhiêu cái quán nhậu ở Đà Nẵng. Thì mỗi quán nhậu đó một người chỉ bỏ ra một tiếng đồng hồ thôi. Biết người đã bao nhiêu thời gian đó mà ngồi những kỹ sư đó mất. Chẳng cái máy móc không ra được.
Vâng, cảm ơn
anh Tuấn. Đó là cái mà cái cộng sản nó đưa ăn nhậu vô làm con người ta ngu muội luôn.
Vâng, và cái sự ăn nhậu đó bây giờ cũng đang bò dần qua bên hải ngoại này đấy anh Tuấn ơi. Khắp nơi một, ở quanh đây.
Một tí đồng hồ trong một buổi ăn nhậu, một ngàn người bắt bao nhiêu giờ thời gian để mà suy nghĩ cái chuyện này.
Đúng.
Chưa kể bọn con mình làm cho đất nước tốt hơn. Thì cái này tôi chỉ là một người đã từng ở đó rồi. Tôi thoát ra cái cảnh này tôi thấy được. Thì mong qua quý đài để mà cũng góp ý cho cái việc này.
Dạ vâng, cảm ơn anh Tuấn đã góp ý chính từng quý thính giả lên tiếng nói như vậy, và tự mình cố sống theo những cái điều mình đang nói đây đó, thì là dần dần người ta bảo một cánh én không làm nổi mùa xuân, nhưng mà bao nhiêu cánh én hợp lại chắc chắn sẽ tạo nên một cái mùa xuân. Xin mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây.
Dạ thưa, tôi tên Kim ạ.
Dạ vâng, xin chào bà Kim.
Dạ thưa, tôi thấy là những cái mỗi tuần thứ ba Đài Tiếng Chăm đã đưa những cái đề để mà xây dựng cho cái cộng đồng Việt Nam và cái gia đình Việt Nam tốt, thì tôi thấy rất là hay. Và hôm nay tôi xin đóng góp một điều như thế này. Không phải những người qua trước hay là những người qua sau, nhưng mà đây là ý thức của mỗi một con người. Tôi đã thấy là ở trong những cái hãng, xin lỗi tôi không nêu tên, nhưng mà những cái hãng điện tử Việt Nam mình đông là đông á, thì tôi thấy có những cái tình trạng nó như thế này. Những cái người leader, những cái người mà nhân viên thường phải pha cà phê sữa hàng ngày đem đến cho những người leader đó, hoặc là phải nấu những bữa ăn đem theo buổi trưa cho họ ăn free. Tôi thấy là cái vấn đề mà tham nhũng nó từ cái chút nhỏ cũng mà nó từ Việt Nam nó vẫn còn đang sang bên đây. Hoặc là những cái người mà đi qua trước, Việt Nam đi qua trước mà làm cho những cái hãng mà muốn cho những người qua sau, hay là những người Việt Nam không có việc muốn nhờ những cái người đó giúp việc, thì họ phải đòi 700 đồng một lần vào. Hoặc sau khi đã vào trong những cái hãng đó thì mỗi tuần là phải dẫn họ đi nhậu. Thì tôi thấy cái vấn đề đó trời ơi, nó quá là xấu. Nhưng mà tại sao họ vẫn là tiếp tục?
Bà Kim ơi, nhưng mà bà Kim ơi, nhưng mà nhưng mà nếu có những người nào đó mà ghi lại tất cả những cái điều đó đó, cái chuyện mà pha cà phê bưng tới, rồi cái chuyện đi ăn uống các thứ, ghi lại thành một cái danh sách, nó có giấy trắng mực đen, thì cái đó sẽ dễ dàng có thể nói với cái cấp trên hơn để cho người ta biết. Chẳng hạn tôi nghĩ rằng cái luật lệ cấm tất cả những cái hành xử như thế này đó, bà Kim.
Nhưng mà tôi thấy cái Việt Nam mình có một cái lạ như thế này, là họ chỉ có phản đối nhầm, mà họ không bao giờ dám đưa ra cái vấn đề đó, đưa ra để cho cấp trên giải quyết. Hoặc là có một người nào đứng lên giải quyết, thì cần có những người làm quyết mực, những người làm chứng, thì họ lại né tránh. Thành ra tôi thấy cái vấn đề nó khó mà giải quyết trong cái vấn đề cộng đồng Việt Nam mình lắm. Giống như bà nói rằng ấn về đề ăn nhậu, chính bản thân một cái đứa cháu của tôi đã bị một những cái người mà sếp hàng tuần phải dẫn đi ăn, sau đó họ còn dẫn những bạn bè họ đến đi ăn, nó không chịu nổi nữa với cái tính thiên lương của mình, làm sao mình đãi họ như vậy. Cho nên đành là phải bỏ cả cái công việc ở cái chỗ đó. Thì tôi thấy là cái vấn đề này nó, hoặc là những người một cái số người họ nghĩ rằng họ làm những cái việc như vậy, họ đi biếu xén cấp trên ở đằng sau, họ nghĩ rằng như vậy họ đã là khôn, họ đã khôn ngoan hơn những cái người mà đi bằng đường thẳng. Thì tôi thấy cái vấn đề đó mình nên phải thay đổi rất là nhiều.
Thôi bây giờ
và giống như là vấn đề bà nói, tôi thấy những cái quỹ khán giả hồi nãy góp ý về vấn đề xả rác. Tôi thấy là vừa rồi tôi mới coi một cái phóng sự của Việt Nam. Chính những người ngoại quốc mà họ còn đi vét những cái mương, lượm những cái rác. Trời ơi bà ơi, những cái kinh rạch nó đen thui thủi của Việt Nam. Mà những người ngoại quốc họ sống ở Việt Nam, họ đi vớt những cái rác đó lên. Mà trong khi đó những người Việt Nam thì cứ tha hồ mà tràn cả rác.
Cảm ơn bà Kim. Như thế này, có lẽ chúng ta, người ta cứ nói rằng thà mình thắp lên một cái ngọn nến dù là leo lét nhỏ tới đâu chăng nữa thì cũng hơn là mình ngồi đó mình chỉ trích bóng đêm. Thì bây giờ mỗi người Việt Nam mình có lẽ cái thính giả thì còn đầy trên đường dây, nhưng mà rất tiếc là giờ thì không còn. Thành ra chúng tôi chỉ xin phép mời gọi tất cả mọi người Việt Nam mình, nếu mà mỗi người mình cứ cố gắng sống mà giữ vững cái cách sống mà mình đang được sống ở tại đây, cách sống tốt đẹp, đàng hoàng, trong sạch, ngay thẳng đó, thì dần dần hy vọng sẽ giúp được cho những người khác chưa có cái nếp sống đó. Thật ra càng ngày cái điều mà làm cho chúng tôi lo ngại đó là lại thấy dần dần cái cách thức, tại vì cái bản tính của con người thì bao giờ cũng thích những cái gì dễ dãi, làm biếng hơn là phải cố gắng chăm chỉ. Thành ra lâu nay khi mà sống ở đây đó, ai cũng chăm chỉ theo với cái cách của người dân bản xứ rồi. Bây giờ tự nhiên lại có những người, thí dụ như đến mà cứ làm dùm mình, hay là đút lót, hay là tặng quả cáp hay gì, thì con người ta cũng dễ bị cám dỗ, dễ bị sa ngã lắm. Bây giờ làm sao để mà giữ vững những cái điều đó? Thí dụ các cơ sở thương mại chẳng hạn, các chủ nhân phải ra ngay cái luật lệ từ đầu lúc mượn nhân viên là không được tặng quà cáp cho người, và cấp trên không nhận quà của cấp dưới. Cũng như những người khác, thí dụ như đối với Đài Sài Gòn chẳng hạn, thì chúng tôi có một cái lệ rất là rõ ràng là yêu cầu tất cả các cơ sở thương mại không có tặng quà riêng cho bất cứ một người nào ở trong đài hết. Như vậy không có nghĩa là chỉ tặng quà cho chủ nhân và không tặng quà cho nhân viên, không phải như vậy. Nhưng mà ở đây chúng tôi không nhận quà cáp. Và nếu mà có cái gì mà muốn chia sẻ với mọi người thì xin chia sẻ chung, chứ không có những cái chuyện riêng. Mặc dù những cái món quà nhiều khi chỉ là rất là vui, rất là nhỏ thôi, một chút bánh kẹo, một chút, một cái vé mời, một cái món quà nhỏ nhỏ. Nhưng mà chúng tôi cũng xin không, là bởi vì từ những cái nhỏ nó dần dần có những cái lớn. Và khi mình là con người tự trọng, mình là con người có cái sự công bằng, mình nhận của ai một điều, mình cũng phải trả lại một điều khác. Và cái sự trả lại đó nhiều khi nó sẽ hại đến cái quyền lợi chung của cả công ty, của cả cơ sở. Cho nên có lẽ từng người mình, qua cái hy vọng là qua cái đề tài này đó, nói lên nghe rất là buồn, càng nghe những cái câu chuyện này càng buồn, mà càng thương cho dân tộc Việt Nam của mình chịu quá nhiều cái chiến tranh, quá nhiều những cái điều xấu, cái sự đô hộ, cái sự hủ hóa, cái sự độc tài áp bức đến nỗi con người phải tranh nhau mà sống còn. Thành ra mình càng đáng thương hơn là đáng trách. Thôi thì bây giờ mỗi phần mỗi người, chúng ta suy nghĩ về cái điều này. Và riêng cái phần mỗi người tự mình cố gắng cách nào đó để mà góp phần làm sạch, thanh sạch cái cộng đồng mình. Nhất là cộng đồng hải ngoại này là nơi con cái chúng ta đang lớn lên và đang chọn làm quê hương thứ hai. Không thể để cho những cái thói hư tật xấu đó nó trở lại, nó làm hại cho cái tiếng tốt của người Việt Nam mình đã xây dựng bao nhiêu năm tháng qua. Hy vọng rằng tất cả những cái tâm tình này của quý thính giả đã gọi vào chia sẻ, chúng ta sẽ cùng học hỏi, cùng suy nghĩ về điều đó. Rất là chân thành cảm ơn quý vị đã đem những câu chuyện này riêng tư, và cũng xin chân thành tạ lỗi Vinh với cái đề tài tế nhị này. Hoàn toàn không có cái mục đích để mà chỉ trích bất cứ một ai, chỉ muốn làm sao cho cộng đồng người Việt mình ngày càng tốt đẹp, được cái sự kính nể của người bản xứ, và để cho con cái chúng ta có thể hãnh diện là người Việt Nam ở tại nước Mỹ này, chứ không có cảm thấy xấu hổ như nhiều vị thính giả đã từng nêu lên. Và chân thành cảm ơn quý vị và hẹn gặp lại quý thính giả chương trình này vào tuần sau.
Radio Saigon, KREH 900 AM, Pagan Grove, Houston.